Chương 9, sóng âm công kích phốc, La Phong vọt vào giữa dòng sông Hoàng Phố. Ở trong nước mắt, Thường chỉ có thể nhìn từng đầu quái thú, thủy vực hình cực, hình thù kỳ quái. Lập tức tinh thần niệm lực mở rộng ra, bao trùm phạm vi 100 mét chung quanh. Trong phạm vi 100 mét này, các loại cá quái thú bất đồng, về chủng loại ước vượt qua 100 đầu, còn có rất nhiều quái thú loại giáp xác, số lượng thật nhiều. La Phong càng thêm cảm giác được uy hiếp của quái thú hải vực đối với nhân loại, tiếp tục lao xuống. Mà giờ phút này, một chiếc máy bay chiến đấu bay qua không trung, như thiên nữ tung hoa quảng xuống vô số đầu đạn cháy ngừng, kết kiểu mới. Lấy vùng chiến sự làm trung tâm, xung quanh phạm vi ước chừng cây số, chính là hai bờ sông Hoàng Phố. Cùng mặt sông Hoàng Phố đều bị ném xuống loại vũ khí. Mà quái thú hải vực vô cùng cửu hận, vù vù, vù vù, nhất thời chung quanh phạm vi cây số trở thành biển lửa ngập trời. Lấy đơn thể quái thú hải tộc, căn bản không sợ hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là nước trong cơ thể chúng nó lại nhanh chóng bốc hơi. Cũng có vài loại quái thú thật mềm như loài sứa vân vân, sau biến dị có khả năng sinh tồn ở trên bờ 2-3 giờ liền, nhưng một khi bị hỏa diễm thiêu đốt, lượng nước lớn bốn hơi lên 2-3 phút chúng nó cũng không kiên trì được, căn cứ chủng loại khác nhau, dưới hỏa diễm chúng nó kiên trì thời gian dài ngắn không đồng nhất. Đầu đạn cháy tê viêng ngưng kết rơi vào mặt nước, tiếp tục thiêu đốt, nước dội lên không tắt, bùn đất bao lại cũng không dập được, cả người lăn lộn cũng không dập được hỏa diễm này. Ngược lại sẽ làm hỏa diễm trên người càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, cho dù chạy ra khỏi biển lửa trên người vẫn cháy. Có thể nói đây là loại vũ khí mà quái thú hải vực vô cùng cừu hận, không hề nghi ngờ, dưới biển lửa ngập trời. Tổng thể thực lực quái thú hải vực muốn giảm xuống nhiều hơn 7 thành. Cho dù như vậy, căn cứ chiến tranh muốn đỡ một lần công kích này cũng là cực kỳ gian nan. Sông Hoàng Phố, sâu 50 người đáy sông, quái thú hải vực mấy chục năm. Lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên. Lượng lớn quái thú thủy vực đục khoét làm sông Hoàng Phố sâu hơn so với trước kia. Chính là 3 tên đại gia hỏa này. Hỏa diễm ngập trời trên mặt sông chiếu rọi xuống. La Phong dưới đáy sông. La Phong dưới đáy sông liếc mắt nhìn 3 quái thú to lớn xa xa. 3 quái thú to lớn này chiều dài ngắn nhất cũng đại khái khoảng 60 mm, dài nhất đạt tới chiều dài kinh người 100 mét. Nếu đứng thẳng lên có thể so với tòa nhà 30 tầng. Chúng nó đều có điểm giống nhau, đều có sừng nhọn sắc bén. Trên đầu bọn chúng có sừng nhọn sắc bén, điên cuồng lần lượt va chạm nền móng căn cứ chiến tranh. Sừng nhọn sắc bén kia mỗi một lần va chạm đều có thể đâm vào sâu 7-8 mét, làm cả nền móng cũng chấn động lên. Như là độ rộng do sừng nhọn tạo ra không thể đủ cho thân thể khổng lồ của chúng tiến vào, cho nên chỉ có thể lần lượt hút vào, khoét ra nữa cho đủ độ rộng mới có thể tiến tới vài mét, sau đó tiếp tục điên cuồng va chạm. Hiện hôm nay bọn chúng mới xâm nhập được khoảng 10 mét. Hai đầu trấn sơn kình, còn có một bột tê thiên thú La Phong trong lòng thạch kinh, hình thể lớn nhất đúng là tê thiên thú hai đầu trấn sơn kình kia. Nhìn hình thể phải là quái thú trung cấp lĩnh chủ, mà tê thiên thú phải là quái thú cao cấp lĩnh chủ. Quái thú cao cấp lĩnh chủ hiện tại bình thường La Phong không coi trọng nữa, nhưng đây là tê thiên thú. La Phong tuy rằng hiểu biết đối với quái thú hải vực rất ít, nhưng là đối với quái thú thủy vực cực kỳ đáng sợ, danh tiếng tiếng thật lớn cũng biết không ít. Tê thiên thú đúng là một trong vài loại quái thú thủy vực đáng sợ nhất. Tê thiên thú có sức mạnh vô tận, mà công kích mạnh nhất là bằng sóng âm, công kích sóng âm. La Phong nhíu mày, lập tức khống chế bộ đồ hắc thần sáo trang, hình thành cái nút bịt tai, niết vào hai tay. Hơn nữa mũ giáp màu đen hình thành lớp bảo hộ thật dày trên tai, trước tiên bằng tốc độ nhanh nhất đánh chết tê thiên thú, sau đó tiêu diệt hai đầu trần sơn kình, chân đạp đôn thiên cát. La Phong hóa thành một đạo tia chớp màu đen phóng đi. Không thể không nói, động thiên toa rất là thần kỳ. La Phong lượn trong nước đều có hiệu quả tăng tốc. Không hồ ngay cả hồng cũng vô cùng tôn trọng bảo vật này. Ngẩng đầu, tê thiên thú to lớn kia đột nhiên quay đầu lại, không có chút dấu hiệu, trực tiếp phát ra một đạo thanh âm chói tai, lập tức công kích sóng âm hóa thành không tiếng động. Ông ong 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 ong. Cùng lúc đó, nước sông giữa tê thiên thú và La Phong khoảnh khắc bị rẽ ra thành một thông đạo chân không. Nước sông xung quanh La Phong hoàn toàn biến mất, sóng âm đáng sợ khoảnh khắc đánh trúng La Phong, tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho La Phong trốn tránh. Sóng âm công kích dạ này từng khiến vô số chiến thần trên trái đất hoảng sợ, đã tác động lên người La Phong. Sóng âm xuyên qua hắc thần sáo trang, làm từ vật liệu đặc thù, bị suy yếu kịch liệt, bên 8 lạng, kẻ nửa cân, hơn nữa lỗ tai La Phong, là mục tiêu công kích hiệu quả nhất của sóng âm, được bảo hộ chu đáo, thoải mái vượt qua kiếp nạn này. Đầu La Phong chính là thoáng có điểm đau, nhưng không có xảy ra tình huống khác, không khỏi lộ ra nụ cười. Bộ đồ hấp thần quả nhiên lợi hại, có thể ngăn cản công kích bén nhọn, có thể làm suy yếu rất nhiều lực đánh vào, sóng âm liên tiếp đều có thể suy yếu nhiều, không hổ danh bảo vật kỳ lạ tại di tích văn minh cổ số 9. Đích xác rất thần kỳ, vừa ngăn cản sóng âm công kích, La Phong trực tiếp hóa thành tia chớp nhằm phía tê thiên thú to lớn kia. Nhưng đúng lúc này, nước sông bên cạnh La Phong chấn động hẳn lên, từng đạo công kích vô hình hướng về La Phong. Hừ, hừ, sáu lưỡi dao gấp khúc phảng phất như từng đạo ánh trăng xẹt qua chỗ nước sông phía trước, bên trái khoảng 70-80 mét. Nhất thời vang lên tiếng hí thống khổ, nước sông chấn động, một dòng máu màu trắng ngà chảy ra. Hừ, quái thú thông minh thủy mẫu sứa trong suốt không ngờ dám đánh lén tinh thần niệm sư, muốn chết. La Phong thầm nghĩ, trong quái thú hải vực, quái thú thủy mẫu sứa có rất nhiều loại. Hiện tại đã phát hiện ra, có 3 loại là hoàn toàn trong suốt, mắt thường không thể nhìn thấy. Tuy rằng thủ đoạn công kích có khác nhau, nhưng đều gọi chung là thấu minh thủy mẫu. Đối với võ giả nhân loại, uy hiếp phi thường lớn, mắt thường không thể thấy, nhưng La Phong dùng tinh thần niệm lực bao trùm. Đã sớm nhìn ra, tê thiên thú, chấn sơn kình, ánh mắt La Phong tựa đi đồ tể nhìn dưới con. Trận đánh giữa nhân loại cùng quái thú này, thảm thiết giống trước đây, kéo dài một mạch, đến hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau. Tuy rằng quái thú hải vực không có công phá nổi vào căn cứ chiến tranh, nhưng mà có số ít, lĩnh chủ một mình xông vào. Hơn nữa, trong đàn quái thú ngoài biển, không kể tộc đàn quái thú phóng biện, còn có tộc đàn quái thú phun ra nọc độc, thậm chí tộc đàn quái thú phun ra sóng công kích bọt khí. Các loại quái thú hải tộc quỷ dị công kích, thâm nhập thành lũy chiến tranh bảo vệ làm các quân nhân loại tử vong không ít. Trong đại sảnh, chỉ huy căn cứ chiến tranh, trên cao tầng quân đội cùng nhóm chiến thần hỗ trợ tập hợp tại đây. Tâm tình mọi người vui vẻ, cảm ơn các vị, lần này chúng ta có thể ngăn cản thành công một đợt công kích của quái thú hải tộc. Phòng chừng nửa năm tới, quái thú hải vực không thể phát động công kích lần thứ hai lớn như vậy. Tư lệnh Lý Đạt uy tâm tình phi thường tốt. Lần này tổn thất tuy giảm không nhỏ, nhưng là so sánh với các lần trước, muốn nhẹ hơn rất nhiều. Lập công lớn nhất chính là La Phong. Trong số chiến thần của quân đội, coi được bộ đồ hắc thần, chỉ có La Phong cùng Lôi Mạnh hai người. Lôi Mạnh tuy rằng lợi hại, nhưng là quái thú hải vực, một khi đánh không lại có thể chạy trốn. Lôi Mạnh chỉ có thể đánh bại quái thú lĩnh chủ, nhưng để giết chết thì khó khăn phi thường lớn. La Phong lại khác, chân đạp độn thiên toa, hơn nữa khống chế một thanh phi đao bay múa lên, tốc độ của lĩnh chủ nào có thể so sánh với tốc độ phi đao, chỉ có thể chết. Trận chiến này, Lôi Mạnh đánh chết 2 đầu quái thú lĩnh chủ, thời khắc mấu chốt, La Phong cũng trợ giúp quân đội đánh lui không ít, đánh chết 15 đầu quái thú lĩnh chủ. Các vị chiến thần, vật liệu quái thú do các người đánh chết cũng đều bán cho liên minh Achata. Nếu muốn bán cho võ quán, hãy tìm ta. Tư lệnh Lý Đạt uy nở nụ cười. Chiến thần không để ý tính mạng, vì quân đội chiến đấu, bình thường cũng không đòi tiền trả nước. Nhưng là, chiến thần đánh chết quái thú, chỉ cần tìm được thi thể quái thú, bình thường đều bán cho liên minh HJ, dù sao liên minh HJ giá cao nhất. Đối với việc này, quân đội Hoa Hạ cũng rất ủng hộ. Bởi vì liên minh HJ, có thể nói cũng là một cửa phụ làm việc lớn của Hoa Hạ quốc. Nên quốc gia cũng ở sau lưng mà giữ lấy lợi ích. Lần này là La giám sát sư thu được nhiều lời biết a. Giám sát sư La Phong, lần này ngươi giàu to rồi. Một đám chiến thần chúc mừng. Bởi vì có La Phong ngăn cản ở phía trước, nên trong chiến thần tại căn cứ chiến tranh lần này không ai chết, cho nên tất cả mọi người đều vui vẻ. Ngoài những quái thú lĩnh chủ khác đã xác nhận, ta còn có vật liệu 3 quái thú lĩnh chủ. Ba lông màu đen lớn trên lưng La Phong tự động mở ra, lượng lớn vật liệu quái thú rơi trên mặt đất. Tuy rằng đánh chết 15 đầu, nhưng lúc La Phong đánh chết, thuận tiện vung dao ra, Gia Cát lấy bộ phận trọng yếu thủ vào trong ba lô. Ta chỉ thu hồi 3 đầu quái thú lĩnh chủ, đều là quái thú cao cấp lĩnh chủ, cho nên những thứ khác xem như quyên tiền cho quốc gia đi. Hà hà, ta đây mặt dày nhận lấy. Lý Đạt Uy cũng không cự tuyệt. Lý Tư Lệnh, ngươi cũng không khiêm tốn a. Lập tức có cường giả chiến thần bên cạnh nở nụ cười. Lý Đạt Uy cười nói, La Phong là đại tài chủ, thèm gì chút đồ vặt đấy. 15 đầu quái thú lĩnh chủ, La Phong tự mình thu lấy 3 kiện đắt nhất. Lão giả đang kiểm nghiệm 3 kiện vật liệu thi thể quái thú cao cấp. Lĩnh chủ bên cạnh không khỏi trừng mắt nhìn Lý Đạt Uy đạo lý. Những quái thú lĩnh chủ khác tuy rằng đều là sơ cấp hoặc trung cấp, nhưng số lượng nhiều hơn ta phỏng đoán. Cộng lại cũng phải tới 300 ức 30 tỷ một đầu sơ cấp lĩnh chủ. Liên minh Echa bên này mua từ 5-30 ức, trung cấp lĩnh chủ từ 15-90 ức. La Phong đánh chết 12 đầu, đa số là sơ cấp lĩnh chủ chiếm số ít, trung cấp lĩnh chủ chiếm số ít, cộng lại khoảng hơn 100 ức tê thiên thú, cửu đầu xà long. Lão giả kia lúc kiểm vật liệu, sợ hãi than, tê thiên thú cùng cửu đầu xà long đều là cao cấp, lĩnh chủ cực kỳ đáng sợ, so với thiết giáp long còn mạnh hơn một bậc, bởi vì chúng đều ở trong biển, muốn đánh chết khó khăn hơn nhiều. Hai cái này ta tính 200 triệu mỗi cái, còn lại tính 120 triệu, toàn bộ là 520 triệu ước 52 tỷ hòa hạ. Được, La Phong gật đầu, trận chiến này, La Phong cũng chẳng phải phấn khởi lắm, tiền bạc, trở thành vô địch chiến thần, tiền tài là thứ yếu, bảo vật chân chính dù đuổi tiền, cũng không mua được, căn cứ chiến tranh. Lý Đạt uy tự mình đưa La Phong rời đi, hai người sóng vai đi ngoài thân cứ. Lần này tổn thất thế nào, La Phong dò hỏi, chết hơn 1.000 chiến sĩ, còn có gần ngàn người tàn phế. Lý Đạt uy lắc đầu thở dài, lần này xem như tốt, có ngươi ở đây, mấy đầu lĩnh chủ uy hiếp lớn đều bị ngươi giải quyết, chúng ta ứng phó dễ dàng hơn nhiều, một người ngươi sánh với 20 vạn đại quân. Như lúc trước, Lý Đạt uy không khỏi lắc đầu, chiến tranh cùng quái thú hải vực, nhân loại tử vong rất thảm. Nếu không hắn cũng sẽ không cố ý lợi dụng cơ hội chiến thần tụ tập lần này. Lý Đạt uy lắc đầu khóc giờ, chúng ta lần này giết chết hàng tỷ quái thú hải vực. Đối với vô số quái thú hải vực mà nói, chính là chín châu mất sợi lông không đáng kể. Chín châu mất sợi lông không đáng kể mà thôi. Ý hiểu.